Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội làm việc với Thái Nguyên về khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
Tuổi trẻ Thái Nguyên xung kích ra tuyến đầu, góp sức trẻ để góp phần kiểm soát, phòng và chống dịch, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Doanh nghiệp dệt may Thái Nguyên sẵn sàng đến sân chơi lớn. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 16 tháng 11, trong chương trình công tác tại Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Tham gia đoàn có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Y Thanh Hà Nie Kram, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ghi vào sổ lưu niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đứng đầu Quốc hội viết: "Chúng cháu xin hứa không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh."
Sau khi dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, Định Hóa. Xóm Quyết Tâm hiện có 193 hộ dân với 680 nhân khẩu, 6 dân tộc cùng chung sống. Những năm qua, nhân dân trong xóm đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống. Đến nay, 70% số hộ trong xóm có kinh tế khá trở lên. Xóm chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm 4,1%, 6 hộ cận nghèo, 3,1%, 75% số hộ trong xóm có nhà xây kiên cố. Năm 2021, xóm có 185 trên 193 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 95,8%. Không có người vi phạm pháp luật, không phát sinh tệ nạn xã hội, an ninh trật tự được bảo đảm. Trong không khí thắm tình đoàn kết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng bà con xóm Quyết Tâm tham gia nhiều hoạt động như tung còn, giã bánh dày, múa sạp. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể nhân dân khu dân cư. Đồng chí rất vui mừng vì nhân dân xóm Quyết Tâm luôn đoàn kết, đạt được nhiều kết quả rất đáng mừng trong những năm qua. Đồng thời động viên bà con tiếp tục phấn đấu để đạt thành tích cao hơn nữa, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên trong công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí khẳng định, thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm giúp Thái Nguyên ngày càng phát triển. Tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin tới bà con những sự kiện, vấn đề lớn của đất nước. Theo đó, năm 2021 là năm Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng nhân dân ta đã đồng lòng đoàn kết, quản lý, kiểm soát đại dịch, thực hiện được mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong lúc khó khăn, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc càng được phát huy. Trong dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên đoàn công tác của Trung ương đã trao 2,5 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo Trung ương để hỗ trợ Quỹ vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên xây dựng 50 nhà đại đoàn kết, trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm Cầu Đá, xã Trung Lương, tặng quà 10 gia đình chính sách, 8 khu dân cư, 20 hộ nghèo, các tổ COVID-19 cộng đồng. Thông tin chi tiết về chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Thái Nguyên, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong chương trình thời sự sau. Quý thính giả đón nghe.
Chiều ngày 15 tháng 11, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Thái Nguyên về việc khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành của tỉnh, Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát về tình hình kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh chú trọng ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tiến hành tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi, bắt đầu từ cuối tháng 11 năm 2021. Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ngoại ngữ cho học sinh. Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học tiếng Anh trong nhà trường. Với tổng kinh phí hơn 52 tỷ đồng, tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ cho giáo viên dạy môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, 2 trong các cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ lệ phí thi cho học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý đạt chuẩn tiếng Anh quốc tế IELTS từ 4.0 trở lên. Liên quan tới nội dung trong chương trình giám sát, lãnh đạo ngành giáo dục của tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đến thời điểm hiện tại. Tỉnh đã thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đúng kế hoạch, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn ngành. Đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ hơn về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ giáo viên mầm non phổ thông của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập để thực hiện hợp đồng thuê khoán. Theo báo cáo, riêng năm học 2020-2021, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí trên 348 tỷ đồng để thực hiện thuê khoán 5.370 giáo viên còn thiếu so với định mức và 1.962 nhân viên nấu ăn các trường mầm non. Liên quan đến công tác tổ chức dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đoàn đánh giá cao tính chủ động, linh hoạt của ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên khi sẵn sàng 3 phương án tổ chức dạy và học ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh. Chương trình sóng và máy tính cho em, hỗ trợ trang thiết bị dạy học trực tuyến cho học sinh khó khăn. Nhờ đó vẫn đảm bảo chất lượng và tiến độ chương trình theo đúng kế hoạch.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao về thực hiện các chính sách pháp luật về lĩnh vực giáo dục đào tạo của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt với nhiều cách làm hay, chính sách đặc thù mà Thái Nguyên đang thực hiện sẽ là mô hình hay mà nhiều tỉnh có thể tham khảo. Liên quan tới các đề xuất kiến nghị của tỉnh Thái Nguyên về bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu so với yêu cầu của ngành giáo dục, tăng nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp báo cáo với Quốc hội. Trong chương trình làm việc tại Thái Nguyên, đoàn công tác đã thăm Trung tâm Điều hành Thông minh IOC tỉnh Thái Nguyên.
Sáng 16 tháng 11 tại tỉnh Lào Cai, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo định hướng liên kết phát triển vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ trì hội thảo có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hội thảo được kết nối trực tuyến tới 16 tỉnh thành trong khu vực. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Tại hội thảo, đại biểu các bộ ban ngành trung ương, các tỉnh, nhà khoa học, đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB thảo luận, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện liên kết vùng, đặc biệt là định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hành lang kinh tế, cơ chế chính sách huy động và phân bổ các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, kinh nghiệm quốc tế về liên kết phát triển vùng. Đồng thời khẳng định hướng tới hình thành không gian kinh tế vùng dựa vào nội lực là chính, nhưng nguồn lực đầu tư của Trung ương vẫn đóng vai trò quan trọng để dẫn dắt và khai thông các nguồn lực tại chỗ. Các đại biểu cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 37 đề nghị Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới để thay thế với tầm nhìn, tư duy mới về vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, quan tâm xây dựng chiến lược phát triển vùng, có cơ chế đủ mạnh để đảm bảo nguồn lực và thực sự là động lực cho phát triển vùng, liên kết phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, hoặc từng vùng dịch trở về đã được cách ly. Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao những ý kiến tại hội thảo đã làm sâu sắc hơn những kết quả trong triển khai chủ trương cơ chế, chính sách phát triển vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ thời gian qua. Đặc biệt, các ý kiến đã chỉ rõ những hạn chế bất cập, những điểm nghẽn về chính sách thu hút nguồn lực, sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương. Những ý kiến đề xuất tại hội thảo sẽ được tổ biên tập chất lọc, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tổng kết nghị quyết 37 NQTU, bảo đảm phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ đề ra, báo cáo Ban Chỉ đạo trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Thực hiện kế hoạch tổ chức phiên giám sát giải trình về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thành lập hai đoàn khảo sát tại một số địa phương đơn vị trên địa bàn. Ngày 15 tháng 11, đoàn công tác số 1 đã có buổi làm việc tại thị xã Phổ Yên. đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn khảo sát đã làm việc tại thị xã Phổ Yên. Sau khi trực tiếp khảo sát khu vực mương thoát nước từ khu công nghiệp Điểm Thụy chảy xuống cầu thông ra suối Dẽo, xã Hồng Tiến và kiểm tra tại chợ Ba Hàng, đoàn đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên. Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên cần sớm có kế hoạch cân đối nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng mương không để nước từ khu công nghiệp tràn vào ruộng của dân. Riêng đối với chợ Ba Hàng, đoàn công tác đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp các ngành đối với công tác quản lý chợ, vấn đề môi trường ô nhiễm, vấn đề mất an toàn phòng chống cháy nổ và việc hệ thống thoát nước không đảm bảo, thường xuyên gây ngập úng ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh. Ngoài ra, đoàn khảo sát cũng đã trao đổi xung quanh ý kiến kiến nghị của cử tri đối với một số dự án kéo dài qua nhiều kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang tin tức liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong 24 giờ qua, tính từ 18 giờ ngày 14 tháng 11, Thái Nguyên ghi nhận một trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Thường trú tại tổ dân phố Cơ khí Công trình, xã Quân Chu, Đại Từ. Trước đó một ngày, bệnh nhân đi từ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh về địa phương và được cách ly tại nhà. Như vậy, từ ngày 1 tháng 11 đến nay, Thái Nguyên ghi nhận 64 ca mắc COVID-19, trong đó thì 10 ca cộng đồng, 48 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly. 6 ca từ các tỉnh phía Nam trở về đã được quản lý. Đến thời điểm này, toàn tỉnh còn 1.314 trường hợp đang cách ly, trong đó thì 1.306 người cách ly tập trung, 8 trường hợp cách ly tại nhà. Số F2 ghi nhận là 85 trường hợp. Hiện Thái Nguyên còn 8.904 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong ngày, toàn tỉnh lấy 247 mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng, 1.614 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR. Về công tác tiêm chủng, đến nay, sau đợt tiêm thứ 15, hiện có thêm 2 đơn vị là thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình đã hoàn thành bao phủ mũi 1 vaccine phòng COVID-19.
Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định số 88 về việc thành lập đội liên ngành thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho lái xe và hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách từ các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao đối với dịch COVID-19. Theo quyết định, đội sẽ có 8 thành viên đến từ các đơn vị Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm và y sĩ của một số bệnh viện thuộc tỉnh. Số điện thoại liên hệ 0912-221-802. Đội có nhiệm vụ thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho lái xe và toàn bộ hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách từ các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao đối với dịch COVID-19 tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ đã đến thăm tặng quà động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các điểm hỗ trợ người dân phòng chống dịch COVID-19 tại xã Hợp Tiến và khu cách ly tập trung của huyện tại cơ sở đào tạo nghề số 2, trường cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng, có địa chỉ tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các lực lượng tại các điểm hỗ trợ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo các trang thiết bị bảo hộ và các điều kiện về cơ sở vật chất, các nhu yếu phẩm sinh hoạt thiết yếu, đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho công dân trong khu cách ly và lực lượng tham gia trực chốt.
Thưa quý thính giả, phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tuổi trẻ Thái Nguyên với nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh đã xung kích ra tuyến đầu, góp sức trẻ để góp phần kiểm soát, phòng và chống dịch, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Là địa bàn giáp danh với tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang, di biến động dân cư phức tạp. Bởi vậy, ngay sau khi phát hiện các ca bệnh F0 trên địa bàn, tuổi trẻ xã Bình Long, huyện Võ Nhai đã xung kích cùng với lực lượng liên ngành có mặt tại tuyến đầu. Ngoài việc tham gia phân luồng, sàng lọc và truy vết kịp thời, lực lượng thanh niên còn có mặt tại điểm hỗ trợ người dân phòng chống dịch 24/24 giờ để kiểm soát người dân ra vào địa bàn. Thiếu úy Chu Văn Dũng, công an xã Bình Long, Võ Nhai cho biết:
Luôn luôn là cũng cùng với các đồng chí ở đây là phân công nhiệm vụ và đảm bảo trực đến 24/24 để đảm bảo là ra vào ở đây là có người kiểm soát, để nếu ví dụ những có những trường hợp mà nghi ngờ về việc nhiễm bệnh thì sẽ tiến hành phối hợp các lực lượng để tiến hành truy vết.
Cách Bình Long không xa, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được tổ chức tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai luôn tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Để chiến dịch được tổ chức an toàn, huyện đoàn Võ Nhai đã huy động đội hình tình nguyện gồm 12 đoàn viên tham gia hỗ trợ tại điểm tiêm chủng. Chị Nguyễn Hoàng Thanh Hoa, bí thư đoàn thanh niên xã Trảng Xá, huyện Võ Nhai nói về những khó khăn trong việc duy trì sinh hoạt đoàn.
Đối với lại đoàn viên thanh niên ở vùng cao thì có một cái khó khăn, đó là các bạn thì thường thường là đi làm ăn xa nên là số lượng đoàn viên thanh niên ở nhà để tham gia sinh hoạt đoàn thì cũng rất là ít ạ. Nên là khi mà có kế hoạch và triển khai của đoàn xã thì các đồng chí đoàn viên thanh niên thì cũng nhiệt tình tham gia.
Với tuổi trẻ thành phố Sông Công, việc đóng góp cho công tác chống dịch cũng được lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên. Ngoài việc tham gia vào các hoạt động cụ thể tại cơ sở, lực lượng thanh niên cũng đóng góp tích cực vào hỗ trợ các chiến dịch tiêm chủng, đặc biệt là nhập dữ liệu đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Anh Lương Thanh Duy, đoàn thanh niên phường Phố Cò, thành phố Sông Công chia sẻ về công việc hỗ trợ.
Tôi sẽ cố gắng trên cái cơ sở nền tảng mà đã được cung cấp thì chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ nhân dân và sẽ hoàn thành xong cái nhập liệu dân cư phục vụ tốt hơn nữa cho cái công tác tiêm chủng của người dân.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tuổi trẻ Thái Nguyên đã phát động chiến dịch Thái Nguyên Hồng đồng lòng chống dịch với rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng. Riêng trong đợt dịch thứ tư đã huy động được gần 500 đội hình thanh niên với gần 1.200 đoàn viên thanh niên tham gia. Trong đó thì nổi bật là phong trào triệu túi an sinh với gần 2.000 túi quà an sinh và túi thuốc an sinh đã được trao đến tận tay người dân. Thanh niên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn. Anh Đoàn Quang Huy, Phó Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết kế hoạch thực hiện.
Theo kế hoạch thì tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên triển khai chương trình triệu túi an sinh từ nay cho đến lúc công bố hết dịch là chúng tôi sẽ quyên góp và xã hội hóa khoảng 6.000 túi quà an sinh để triển khai tới các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chiến dịch chống lại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài, dù khoác trên mình màu áo nào thì tuổi trẻ Thái Nguyên vẫn đã và đang tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích trên tuyến đầu, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch của địa phương.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh.
Thưa quý khán giả, cùng các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước và sự phát huy nội lực của nhân dân, đến nay thì xã Phủ Lý, huyện Phú Lương đã không có hộ nghèo phát sinh. Hiện xã chỉ còn 42 hộ nghèo, qua đó đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Phản ánh của phóng viên Trương Hiếu.
Gia đình anh Lưu Văn Lợi là một trong những hộ nghèo xóm Khe Ván, xã Phủ Lý. Năm 2020, được sự tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể của địa phương, anh Lợi đã mạnh dạn vay ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển kinh tế. Cùng với sự nỗ lực của gia đình, qua rà soát năm 2021, gia đình anh Lợi đã thoát nghèo thành công. anh Lợi chia sẻ niềm vui khi được vay vốn phát triển kinh tế.
Ở đây là cũng có cái nguồn nước, gọi là có cái mình cũng làm cái ao. Đấy thì là mình cũng cố gắng là cũng mỗi thứ mình làm một tí. Rồi cá mình thả, rồi thì ruộng mình cũng làm. Rồi dê, lợn, keo mình trồng. Đấy là cũng cố gắng mỗi thứ một tí thì mình cũng từ đấy cũng là vươn lên.
Song song với đó, xã còn quan tâm thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, triển khai dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã đã được hỗ trợ xây nhà. Về động lực để vươn lên thoát nghèo, bà Triệu Thị Minh, xóm Nam Mọn, xã Phủ Lý, Phú Lương nói.
Xây nhà năm 2018, xây xong thì có nhà ở thì cảm thấy là có động lực vươn lên để thoát nghèo.
Ông Triệu Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phủ Lý, Phú Lương cho biết định hướng trong thời gian tới.
Đối với địa phương thì tiếp tục quan tâm chú trọng đầu tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở các lớp tập huấn để các hộ để tiếp tục là tiếp nhận các cái khoa học kỹ thuật để chuyển giao khoa học kỹ thuật để mà áp dụng vào phát triển kinh tế.
Nhờ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, đến thời điểm này, Phủ Lý đã từng bước giảm nghèo bền vững và làm tốt công tác an sinh xã hội. Qua đó khơi dậy tính tự lực của người dân, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Vụ mùa năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình triển khai mô hình gieo cấy lúa nếp thầu dầu theo hướng Việt Gáp tại xã Úc Kỳ trên quy mô 10 ha. Sau hơn 3 tháng thực hiện, đến nay mô hình đã cho thu hoạch với năng suất lúa trung bình đạt 47,2 tạ một ha, cao hơn 0,7 tạ so với lúa nếp thầu dầu gieo cấy theo phương pháp truyền thống. Mô hình lúa nếp thầu dầu sản xuất theo hướng Việt Gáp có sự tham gia của 94 hộ dân ở hai xóm Tân Lập và Múc. Tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ 50% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, được tập huấn khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc lúa trong từng giai đoạn sinh trưởng. Được biết, trong vụ mùa năm nay, xã Úc Kỳ gieo cấy được 75 ha lúa nếp thầu dầu, tăng 9 ha so với vụ mùa năm 2020.
Từ đầu năm đến nay, từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương cho 47 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 3,2 tỷ đồng. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giúp các hội viên có thêm nghị lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo trên địa bàn.
Vào hồi 00 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11, Công an thị xã Phổ Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh kiểm tra hành chính khách sạn Green thuộc xóm Tân Thịnh, xã Tân Hương. Tại thời điểm trên, trong khách sạn có 40 thanh niên gồm 20 nam và 20 nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng nghỉ khác nhau. Tiến hành test thử nước tiểu của 40 thanh niên trên, cơ quan chức năng phát hiện 30 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Riêng tại phòng 301 có 6 đối tượng gồm 3 nam 3 nữ, cơ quan công an phát hiện 1,5 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận góp tiền mua ma túy tổng hợp với giá tiền 800.000 đồng từ Nguyễn Duy Thành, chú tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, là nhân viên khách sạn. Công an thị xã Phổ Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý thính giả, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài gần 2 năm qua đã khiến nhiều chuỗi liên kết trên thế giới bị đứt gãy. Nhiều cuộc khủng hoảng phi truyền thống đã diễn ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Trước những khó khăn và sức ép của đại dịch, các doanh nghiệp của Thái Nguyên nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc nói riêng đã từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên và tận dụng tốt những cơ hội phát triển có được từ việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Thực tế, gần 2 năm qua, dệt may là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh. Kết thúc năm 2020, lĩnh vực may mặc của tỉnh chỉ đạt khoảng 72 triệu sản phẩm, giảm 8,4% so với cùng kỳ và bằng 80% kế hoạch năm. Tuy nhiên, trong nguy, có cơ và thực tế cho thấy, bước sang năm 2021, các doanh nghiệp dệt may của Thái Nguyên đã tận dụng tốt các cơ hội có được trong bối cảnh dịch bệnh để tiếp tục phát triển. Ông Nguyễn Văn Đoàn, giám đốc chi nhánh may Võ Nhai, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, nêu giải pháp khắc phục khó khăn.
Để năm 2021 hoàn thành tốt được cái mục tiêu sản xuất, thì chúng tôi đã đưa ra những cái giải pháp cụ thể cho quá trình sản xuất và Đặc biệt đối với tín hiệu đơn hàng đã ký được rất tốt và chúng tôi đang tập trung cao độ vào cái quá trình triển khai sản xuất và quyết tâm hoàn thành được mục tiêu năm 2021.
Đánh giá về kết quả đạt được và nhiệm vụ trong năm tới, ông Lê Xuân Tráng, giám đốc công ty may cổ phần thời trang xuất nhập khẩu Hà Sơn nói.
Hiện tại thì tôi có hai công ty đang khoảng 1.700 lao động. Với những đơn hàng của tôi thì cả hai công ty nó vẫn đang rất là ổn định. Dự kiến là sang năm 2022 tôi muốn mở rộng ra là khoảng tầm 1.000 lao động. Và chúng tôi cũng mơ ước rằng là cái tương lai đặt ra mục đích của năm 2022 với mục tiêu là 1.000 lao động và chúng tôi sẽ mở rộng một xí nghiệp mới.
Tháng 10 của năm 2021, lĩnh vực may mặc của tỉnh Thái Nguyên sản xuất được 7,4 triệu sản phẩm, tăng 6,7% so với tháng trước và tăng 10,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, sản xuất toàn ngành đạt khoảng 80% kế hoạch năm. Không chỉ tận dụng tốt xu hướng dịch chuyển của ngành may mặc trong khu vực có lợi cho doanh nghiệp Việt Nam, mà sự dịch chuyển đơn hàng từ các tỉnh phía Nam, những nơi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đổ dồn về Thái Nguyên. Các doanh nghiệp cũng đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu, với mục tiêu tự chủ trước những cơ hội có được từ các hiệp định thương mại tự do. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chia sẻ về tự chủ nguồn nguyên liệu.
Thì ngoài cái việc là khai thác cái nguồn nguyên liệu ở trong nước và TNG còn chủ động là sản xuất các cái mặt hàng đó. Hiện nay TNG đã sản xuất cái bông. Cái bông này thì không những góp phần vào cái làm nội địa hóa cái sản phẩm của TNG mà còn cả đóng góp cho các cái đơn vị khác nữa.
Ông Nguyễn Viết Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Dệt may Việt Nam, đánh giá về các doanh nghiệp may mặc.
Trong năm 2021 thì về cái thị trường xuất khẩu đã có những sự phục hồi. Những thị trường chính của công ty như là thị trường Mỹ và châu Âu thì đã có sự phục hồi so với những năm trước do các nước ở khu vực Mỹ và châu Âu đã quay trở lại những trạng thái bình thường. Và các cái đơn hàng thì đã nhiều hơn. Và với những cái hiệp định thương mại tự do thì công ty đã có những cái cơ hội để có những cái đơn hàng tốt hơn, số lượng lớn hơn và đơn giá tốt hơn. Thì tôi tin rằng là với sự những cái chính sách của chính phủ cũng như là những cái định hướng của ngành thì trong những năm tới thì ngành dệt may Việt Nam tiếp tục duy trì những cái vị thế nhất định trên thế giới trong cái chuỗi cung ứng.
Với sự tự chủ ngày càng lớn và sự miễn dịch ngày càng cao trước ảnh hưởng từ dịch bệnh của các doanh nghiệp, lĩnh vực may mặc của tỉnh đã duy trì ổn định đà tăng trưởng trong 3 quý vừa qua. Nhờ đó đến nay, nhiều doanh nghiệp may mặc của tỉnh đã xác lập được đơn hàng đến hết quý 4, thậm chí có những doanh nghiệp đã ký kết được đơn hàng đến quý 1 của năm 2022 và sẵn sàng cho những sân chơi lớn tầm cỡ thế giới.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Doanh nghiệp dệt may Thái Nguyên sẵn sàng đến sân chơi lớn. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú, Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Thu Hương, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.